Phần 4. Kiến thức sáng nghiệp. Bakken nói, kiến thức chính là sức mạnh. Kiến thức có đủ khả năng dạy chúng ta nắm vững kỹ năng sống và khắc phục từng khó khăn một, từ đó khiến cho chúng ta tràn đầy sức mạnh, tự tin. Đồng thời, kiến thức cũng là nguồn gốc của sự giàu có. Nó trực tiếp hướng dẫn con người gặt hái của cải như thế nào, đặc biệt là trong sự cạnh tranh khốc liệt của xã hội hiện đại. Nó càng là ngọn đèn soi sáng, dẫn dắt con người tiến về phía trước. Câu chuyện 21. Thành công của người sáng lập Yahoo. Trong thời đại Internet, mạng sẽ biến trái đất thành một thôn trang nhỏ, tiền vốn lưu động càng nhanh chóng, của cải tập trung càng nhanh chóng. Thời đại Internet là thời đại phát triển với tốc độ cao, ai cũng có thể thích ứng theo thời đại, thì người đó sẽ chính là đứa con được thời đại sủng ái. Jerry Sang, một người xem mạng như cuộc sống, xem thành tựu công việc là sự hưởng thụ lớn nhất của cuộc sống. Ông và Yahoo của ông có thể nói là một trong những thần thoại thần kỳ nhất của thời đại Internet. Đầu năm 1994, hai đề mục thảo luận ở hội nghị lớn nhất của thế giới mạng. Thứ nhất, bằng cách nào phát minh ra phần mềm bộ trình duyệt web thực sự tác dụng? Thứ hai, như thế nào để toàn thế giới biết rằng địa chỉ trang web là mạng tốt nhất? Đề mục thảo luận ở hội nghị là những cơ hội kinh doanh. Một vài sinh viên tư duy nhanh nhẹn hoạt bát của khoa máy tính trường đại học Illinois, Mỹ rất nhanh chóng trình làng bộ trình duyệt web tên là Mosaic, nhưng chưa đến mấy tháng sau, sản phẩm mới bộ trình duyệt web hướng dẫn này đã thất bại, không còn xuất đầu lộ diện nữa. Đề mục thảo luận ở hội nghị thứ hai là ít có sự quan tâm vì quá thiếu thực tế, cho dù có một số ít mạng gọi là hoàn toàn tìm tòi, tra cứu toàn diện, thì thực đều là một số trang chủ quá chủ quan hóa mà không thực tế, cũng không đáp ứng được sự khảo sát của những yêu cầu ngày càng mới, cả mạng rơi vào giấc ngủ. Một ngày nọ, Jerry Zhang và David Filo vô tình đã đăng ký mạng tra cứu Men Hoa Hồng. Cho dù mạng này nội dung không phong phú, thiếu ý tưởng mới, nhưng cách phân loại mục lục của nó đã hấp dẫn họ. Tại sao không phát minh ra một địa chỉ mạng cung cấp cho người đăng ký tìm kiếm nội dung cần tra cứu? Dòng suy nghĩ sáng tạo này đã dẫn đến việc ra đời của Yahoo và trở thành phương hướng kỹ thuật của mạng Yahoo sau này. Đồng thời do sử dụng kỹ thuật từ then chốt, tốc độ tra cứu ngày càng nhanh, không như lúc trước chỉ cung cấp cho người trên mạng những nội dung tra cứu sai. Hai sinh viên tài năng này khi ấy còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, họ đã đào được một mỏ vàng. Hai người được gợi ý của Men Hoa Hồng đã biên soạn ra sổ tay sử dụng web, không lâu sau đã được dân mạng xem là bản mục lục tốt nhất để tìm địa chỉ mạng. Đến cuối năm 94, mỗi ngày đã có hơn 1 triệu lượt người sử dụng sổ tay này, điện thoại và email liên tục không ngừng gọi cho họ, nhưng tất cả những điều này không đem lại một chút lợi nhuận gì. Jerry Sang và Philo bắt đầu gọt giũa bả bối này nghiên cứu xem, ngoài việc bỏ đi thị hiếu tính tiêu dùng đơn thuần, nó còn có tính năng gì khác không? Có người kinh doanh nào hứng thú đối với việc mỗi ngày có hàng triệu khách hàng đến quan sát tổng quát trang web? Cuối năm 94, Jerry Sang tuyển Tim Hilletti, một người bạn của ông ở Đại học Harvard, chuẩn bị cho họ một bản kế hoạch sáng nghiệp, có thể xuất trình cho các nhà đầu tư xem. Trong bản kế hoạch này, danh từ Yahoo này đã chính thức ra đời. Hai người thanh niên trẻ may mắn rất nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tập đoàn đầu tư Sequoia. Tập đoàn này đã từng có sự giúp đỡ chi viện cho rất nhiều công ty vi tính nổi tiếng trong giai đoạn sáng nghiệp. Một trong những công ty này có Compaq, Acta, Chico và Mozilla. Cho dù người hợp tác quan trọng của Chico là Mozilla hoài nghi hai người trẻ tuổi này có năng lực để mở công ty hay không, sổ tay vận hành vẫn chưa kiếm được một đồng tiền nào, và tên của công ty kỳ quái đó, Mozilla vẫn quyết định đầu tư 1 triệu đô la. Trước sau việc này, công ty liên doanh nước Mỹ lúc đó là công ty liên doanh phục vụ tính thương nghiệp lớn nhất trên thế giới cũng tìm đến cửa uy hiếp. Nếu Yahoo không đồng ý ký hiệp ước chịu sự quản lý của công ty này thì sẽ bị coi là đối thủ cạnh tranh. Điều này có nghĩa là công ty liên doanh có mấy triệu người sử dụng dịch vụ công ty liên doanh nước Mỹ sẽ có thể đạt mất hơn phân nửa cơ hội người sử dụng lựa chọn Yahoo. Trước sự cạnh tranh tàn khốc, hai người thanh niên trẻ không có con đường rút lui. Như dự định, vào tháng 4 họ tuyên bố thành lập công ty, hợp tác tiền vốn thành một. Hai người họ lập tức tuyển dụng chuyên gia quản lý cần thiết nhất, bao gồm Tim Schiger, hiện đang giữ chức người chấp hành đứng đầu công ty. Mấy tháng sau, hàng loạt chính sách kế hoạch thương nghiệp thành công cộng thêm cơ hội, Yahoo một bước trở thành xí nghiệp vi tính kỹ thuật cao được nhiều người biết đến nhất. Đầu tiên, bộ trình duyệt web tốt nhất đã tạo nên trang web của công ty, trên đó đã thiết kế chỉ nam địa chỉ mạng, giúp người sử dụng tạo mối quan hệ với Yahoo. Tiếp đó, những nhà quảng cáo tìm đến cửa. Tháng 8, Yahoo tiếp nhận quảng cáo. Hành động này lúc mới đầu đã từng chịu không ít những lời thị phi. Có một số người sử dụng thậm chí công kích họ là bán thân để sống. Nhưng những điều thị phi này không kéo dài được bao lâu. Quảng cáo trên mạng rất nhanh chóng trở nên quen mắt. Điều càng quan trọng hơn là sứ mạng chủ yếu của Yahoo từ trước đến nay, cung cấp cho người sử dụng chỉ nam, mạng tiền lệ và miễn phí không thay đổi. Hơn nữa, hàng loạt cách tân khiến cách dùng của nó được phổ biến rộng rãi. Những cách tân này bao gồm cùng tháng Yahoo và Reuters, công ty ở London chuyên cung cấp những câu chuyện tin tức cho báo chí và phương tiện truyền thông khác, kiến lập mối quan hệ. Từ đó người sử dụng Yahoo có thể tìm đọc một cách thuận tiện tin tức được đăng tải trên Reuters. Không lâu sau, dự báo thời tiết, chỉ số cổ phiếu, bản đồ và thông tin về các chuyến bay cũng có thể dễ dàng tìm được trên Yahoo. Tiếp đó, đã thiết lập thêm chức năng bộ máy với tên gọi My Yahoo, người sử dụng có thể dùng để soạn ra một trang mạng Yahoo mà mình đặc biệt thích, như điểm tổng cộng của trận thi đấu bóng rổ, dự báo thời tiết ở New York, tin tức chính đảng ở Mỹ, v.v. Đầu năm 96 họ đã từng vận hành Yahoo, Ligan, Yahoo con xuất bản một sổ tay, dành cho các bé từ 8 đến 14 tuổi. Theo sau đó là lần lượt xuất bản ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Đức, đáp ứng đủ các ngôn ngữ quan trọng của người sử dụng ở nước ngoài. Ngoài khu vực xuất bản ra, cũng bắt đầu hướng về các đô thị khắp nơi trên nước Mỹ, khiến cho người sử dụng vui thích và dùng nhiều thời gian ở trên địa chỉ Yahoo hơn, mà không phải lập tức chuyển sang những địa chỉ liên quan khác. Từ đó khiến sức hút lớn của Yahoo đối với quảng cáo ngày càng tăng. Từ tháng 4 năm 96, cổ phiếu của Yahoo cũng bắt đầu có mặt trên sàn giao dịch, dẫn đến cục diện sức mua mạnh mẽ. Giá mỗi cổ phiếu từ $13 tăng vọt đến $43. Khi mỗi tối báo cáo, trên bảng báo giá tự động hội thương nghiệp giao dịch chứng khoán toàn quốc vẫn hiện rõ cao giá của một cổ phiếu là $33, giá trị thị trường của công ty đạt đến $848 triệu. So với ước giá một năm trước của tập đoàn Silver $4 triệu thì nâng cao lên gấp 200 lần. Năm 97, mức vốn doanh nghiệp của Yahoo là $67.410.000 và lần đầu tiên thực hiện thắng lợi năm của công ty mạng. $2.200.000, tổng thu nhập của Yahoo năm 98 đã đạt đến $203 triệu, tổng mức lợi nhuận là $25 triệu. Sau khi bước vào năm 1999, giá trị thị trường cổ phiếu của Yahoo đã tiếp cận đến $380, con số này thậm chí đã vượt qua người khổng lồ nổi tiếng lâu năm của hãng chế tạo máy bay Boeing. Câu chuyện 22, bốn học trò dốc hết sức tạo kỳ tích. Câu Hồng Vân, Phương Liệu, Lý Ích Vũ, Từ Trung chính là dựa vào sự hợp lực. Từng bước tiến tới thành công, họ tận dụng ưu thế của bản thân, tiến hành phân công hợp tác khác nhau, đã sáng tạo ra một kỳ tích không nhỏ. Câu Hồng Vân 22 tuổi là người uy viên tỉnh Tứ Xuyên, anh chủ yếu phụ trách khai thác sản phẩm, trụ tính kinh doanh tiêu thụ quan hệ công chúng đều do nhóm Vương Liệu làm, anh vì thích nghiên cứu phát minh khoa học mà được thầy giáo và bạn học xem là thiên tài phát minh. Vào kỳ nghỉ đông năm 97, anh bắt tay vào nghiên cứu chế tạo phát minh ra sản phẩm duy nhất của công ty ngày nay, sau mấy tháng mày mò. Cuối cùng anh đã chế tạo ra được sản phẩm mẫu. Từ phát minh này, anh quyết định tham gia cuộc thi tài phát minh cúp thử thách của trường, sau đó anh lại chuẩn bị tham gia cuộc thi sáng nghiệp của trường Đại học Thanh Hoa tổ chức. Vào tháng 4 năm đó, Câu Hồng Vân cùng nhóm Vương Liệu hợp thành đội ngũ sáng nghiệp. Trong cuộc thi sản phẩm của họ thu hút sự quan tâm chú ý của các nơi và đạt được hạng nhất, trở thành một trong năm hạng mục được Đại học Thanh Hoa chọn để tham gia cuộc thi sáng nghiệp toàn quốc. Dưới sự khích lệ cổ vũ của nhóm Vương Liệu, Câu Hồng Vân quyết định tự mình khai thác, nghiên cứu chế tạo sản phẩm này, mọi người cùng nhau lập ra công ty và đem giới thiệu nó ra thị trường. Vương Liệu là người Ninh Ba Chiết Giang, sinh viên năm tư ngành tự động hóa của Đại học Thanh Hoa. Trình độ tiếng Anh rất giỏi, từ năm thứ ba đã thực tập hoặc làm việc qua hơn 20 công ty, như quản lý ở công ty McKinsey, ngân hàng quốc doanh Paris nước Pháp. Trong thời gian đó, anh có không ít cơ hội ra nước ngoài hoặc làm việc cho những công ty nước ngoài, nhưng ý nghĩ tự mình sáng nghiệp luôn cứ quanh quẩn trong đầu anh. Phát minh của Khâu Hồng Vân đã đem đến cho anh sự linh cảm và thời cơ. Cha mẹ anh vô cùng ủng hộ cách nghĩ của con mình, khi thấy anh vốn đầu tư không có, họ đã gửi cho anh một số tiền này là nguồn vốn quan trọng để anh bắt đầu cùng những người bạn lập ra công ty Melody. Cuối tháng 5, anh đã có được giấy phép kinh doanh, tự mình làm ông chủ. Lý Ích Vũ 24 tuổi, là sinh viên của trường dân lập Tân Đông Phương, đã quen biết với Phương Liệu cũng 24 tuổi. Phương Liệu ở trường dạy RRE, là thầy của Lý Ích Vũ. Vì Lý Ích Vũ đã từng làm việc qua rất nhiều công ty, và đã từng trong một công ty Canada làm việc từ một nhân viên bình thường, được lên chức trưởng phòng, Phương Liệu rất thích năng lực về phương diện tài chính và tính tình của anh, cho nên muốn mời Lý Ích Vũ gia nhập. Từ Trung, người nội gian Tứ Xuyên, lớp trưởng lớp 96 thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học Thanh Hoa, 29 tuổi đã từng đảm nhiệm qua chức vụ thư ký đoàn ủy ở một công ty quy mô lớn, có kinh nghiệm làm việc 5 năm, sau khi vào học ở Đại học Thanh Hoa, lại từng làm việc qua ở một số công ty lớn. Phương Liệu rất xem trọng kiến thức bối cảnh quản lý công thương và kinh nghiệm làm việc của anh, hơn nữa anh cho rằng Từ Trung có năng lực rất lớn. Từ Trung gia nhập vào đội ngũ sáng nghiệp của Phương Liệu rất ngẫu nhiên, trong một cuộc thi sáng nghiệp, Từ Trung là cố vấn cho đội ngũ tham gia thi đấu, Phương Liệu có ấn tượng rất sâu sắc, hai bên dần dần quen biết nhau. Vào một ngày tháng 4 năm 1997, Phương Liệu chính vì rất thích sản phẩm của Khâu Hồng Vân mà lại gặp Từ Trung ở nhà ăn, Phương Liệu hy vọng Từ Trung sẽ tiến cử cho anh một người. Kết quả Từ Trung là Từ tiến cử mình. Tiếp đó hai người đã vạch ra một phương án, buổi tối Phương Liệu dẫn Từ Trung đi xem sản phẩm xong, Từ Trung lập tức đưa ra quyết định, phải dồn hết sức lực làm ra sản phẩm này. Anh và Phương Liệu cũng quyết định lựa chọn phương án đầu tư mạo hiểm để làm việc này. Họ hy vọng mình ít nhất cũng có thể thành công giống như công ty Sohu của Trương Triệu Dương. Phương Liệu có được nhân tài bất ngờ rất hưng phấn. Anh nói, con người tôi tinh thần khá xuất sắc, nhưng đầu óc rất dễ bị choáng. Còn Từ Trung kinh nghiệm xã hội rất phong phú, bình tĩnh hơn tôi. Chúng tôi hợp lại có thể bổ sung cho nhau, học tập lẫn nhau. Sự việc sau này rất cụ thể, rất chi tiết, rất vất vả, chạy giấy phép làm điều tra thị trường, viết kế hoạch thương nghiệp, liên hệ với công ty quản lý đầu tư. Cùng bên đầu tư bàn bạc việc hợp tác kinh doanh, lựa chọn sản phẩm sản xuất rộng rãi, lựa chọn linh kiện rẻ, lựa chọn chuyên gia và nhân tài trong và ngoài trường. Phương Liệu thấy được Từ Trung quả là đã dốc hết sức lực của mình để làm việc. Họ dần dần có ưu thế từng chút một. Khâu Hồng Vân phụ trách đánh vào cửa ải kỹ thuật, Phương Liệu có năng lực quản lý rất mạnh. Lý Ích Vũ Từ Trung theo cách nói của Phương Liệu là hai bậc thầy thiết kế của Melody. Melody thiếu mất họ là không thể được. Thông qua nỗ lực không ngừng, họ đã gặt hái được thành công rất lớn. Tại hội diễn thị, người chủ chốt về kỹ thuật của công ty Melody Khâu Hồng Vân biểu diễn chức năng độc đáo của máy xà ảnh mà anh phát minh. Thông qua một chiếc hộp thiết vuông vức một thước, từ trên màn ảnh của xà ảnh, mọi người có thể xem DVD, video và hình ảnh vi tính đa truyền thông, hình ảnh vô cùng rõ nét, không chỉ không thể so sánh với những máy xà ảnh thông thường khác, thậm chí còn vượt qua độ rõ nét của hình ảnh vi tính. Dựa vào sinh viên năm 3 ngành tài liệu Đại học Thanh Hoa kể lại, TV xà ảnh màn hình siêu lớn đa truyền thông mà anh đã nghiên cứu chế tạo ra này đã siêu việt hơn cả kỹ thuật truyền hình hiện có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như gia đình, giáo dục, thương nghiệp, v.v. Nhờ một bộ thiết kế siêu việt của Khâu Hồng Vân, giá cả sản phẩm có tính năng tiên tiến này chỉ bằng 1/3 giá cả sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Vì thế mà tiềm năng thị trường rất rộng mở. Vì sức hút của sản phẩm này, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, đã thu hút sự quan tâm chú ý của 15-16 nhà đầu tư, cuối cùng đã thu hút tổng giám đốc cửa hàng bách hóa hàng đầu Thượng Hải là Trương Dẫn Kỳ. Trương Dẫn Kỳ sau khi nghe giới thiệu về sản phẩm này, lập tức bị hạng mục này khóa lại. Chủ nhật nghe được tin tức này, thứ ba liền đến Bắc Kinh biểu thị ý muốn đầu tư hợp tác với Melody. Sau khi báo cáo lên hội đồng quản trị, thì hội đồng quản trị mở một cuộc họp nửa tiếng đồng hồ thông qua mọi mặt. Đầu tư kỳ này là 2.500.000, chỉ chiếm 20% cổ phần của hạng mục thu ích. Để sau khi sản phẩm hoàn thành, kỳ đầu tư thứ hai là 50 triệu đồng, khiến cho cổ phần tăng đến 60%. Ai có thể nghĩ rằng, bốn chàng sinh viên hiếu học lại có thể sáng tạo ra thành tựu phi phạm như vậy, đây chính là sức mạnh hợp tác, giỏi về việc hợp tác. Thiết nghĩ bốn sinh viên như Khâu Hồng Vân sẽ có tiền đồ còn huy hoàng hơn thế. Câu chuyện 23, Lâm Vĩ Diễn nhận độc quyền sáng chế 7 triệu. Kiến thức là nguồn gốc của sự giàu có, nó trực tiếp hướng dẫn con người như thế nào để gặt hái được của cải. Một nữ nghiên cứu sinh 25 tuổi đã bước ra một chân trời mới, từ trong một xưởng gia thuộc vừa tanh vừa hôi, độc quyền sáng chế của cô được bán với giá 7 triệu. Năm 1991, Lâm Vĩ thi vào khoa công trình gia thuộc của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật ở Thành Đô, hiện nay là Đại học Liên hợp Tứ Xuyên, bàn tay làm chủ vận mệnh ra sức chuyển hướng công việc của mình. Khi Lâm Vĩ thi đại học, cô đã điền nguyện vọng là chuyên ngành điện tính, không biết sai sót ngẫu nhiên như thế nào mà lại được tuyển vào ngành gia thuộc. Chuyên ngành này học ra chẳng phải là sẽ làm giày da sao? Tôi không làm. Trong đầu Lâm Vĩ phản đối dữ dội, cô đem nỗi khổ tâm của mình nói cho mẹ biết. Mẹ cô khuyên giải nói, chuyên ngành tuyệt đối không quan trọng, một người chỉ cần có ý nghĩ là một nghề thích một nghề là được, làm nghề gì đều có thể kiếm ra tiền được cả. Sau đó Lâm Vĩ biết rằng, chuyên ngành này của trường có một trạm lưu động công nghiệp nhà dành cho những người học tiến sĩ, cũng có quyền cấp bằng tiến sĩ, ngành học này cũng là ngành học đang đứng đầu toàn quốc, vì thế cô mới chóng yên tâm nhập học. Đặc biệt là vào năm thứ ba khi bắt đầu tiếp xúc với thực tiễn chuyên ngành gia thuộc, kiến thức chuyên ngành đã học có thể kết hợp chặt chẽ với việc sản xuất thực tiễn, khiến cô cảm thấy thích thú đối với chuyên ngành này. Như khiến cho Lâm Vĩ lập chí sáng tạo thành tích trong quá trình gia thuộc này là giảng viên nghiên cứu sinh Trương Minh Nhượng dạy cô sau này. Tháng 3 năm 1995, Lâm Vĩ thực tập trong một phân xưởng trên đập dưới sông của xưởng gia thuộc Cư Tịnh ở huyện Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Đúng lúc đó giáo sư Trương cùng hai nghiên cứu sinh cũng đến ở xưởng này làm nghiên cứu. Lợi dụng tuần hoàn của chất phế thải, Lâm Vĩ chăm chỉ hiếu học, cô linh cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, vì đối với giáo sư Trương Minh Nhượng, cô đã sớm hâm mộ danh tiếng của thầy, thầy là phó quản lý hội học thuật gia thuộc Trung Quốc. Học thức uyên bác, tư duy tiến bộ, thái độ học tập chăm chỉ nghiêm túc, Hơn nữa đối với sinh viên cũng rất quan tâm yêu mến, được mọi người trong ngành công trình gia thuộc vô cùng khen ngợi. Vì thế mỗi khi có thời gian Lâm Vĩ liền chạy đến chỗ giáo sư Trương. Giáo sư Trương tuy chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Vĩ, nhưng đã cảm thấy cô có lòng hiếu học, có sự chuyên tâm, ngộ tính tốt, thế là giáo sư Trương thường xuyên cổ vũ và hướng dẫn Lâm Vĩ trong công việc và học tập. Một số hạng mục của nghiên cứu sinh cũng để cho Lâm Vĩ tham khảo và làm thử. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Trương, Lâm Vĩ bắt đầu tìm được hứng thú khi làm thực nghiệm và dần tạo ra cảm tình đối với nghiên cứu khoa học. Cũng chính vào thời kỳ này, từ chỗ giáo sư Trương, Lâm Vĩ đã hiểu được tình hình một số xí nghiệp chế tạo gia thuộc của Trung Quốc. Từ năm 94 đến nay, lượng thu trội ngoại tệ của ngành chế tạo gia thuộc ở Trung Quốc luôn chiếm vị trí đứng đầu ngành công nghiệp nhẹ. Nhưng ngành chế tạo gia thuộc Trung Quốc lại là ngành ô nhiễm môi trường nhất chỉ sau ngành chế tạo giấy. Ở một số khu phát triển ngành chế tạo gia thuộc, dòng nước ngầm cũng bị ô nhiễm rất nặng. Những người dân nơi đây không thể ăn trứng gà sản xuất nơi đây. Trước mắt không có bất cứ quốc gia nào có thể giải quyết triệt để lượng nước ô nhiễm do thiết bị đầu cuối của ngành gia thuộc gây ra. Toàn bộ nước ô nhiễm thiết bị đầu cuối ngành gia thuộc của Trung Quốc để đạt được đến trình độ xử lý của Nhật Bản và Hàn Quốc phải đầu tư 1.000 tỷ nhân dân tệ. Đối với vấn đề ô nhiễm nước của ngành chế tạo gia thuộc, Lâm Vĩ đã tạo ra ý thức khó khăn mạnh mẽ. Cô bắt đầu học cách suy nghĩ về vấn đề và nguyên nhân trong quá trình sản xuất, mong muốn tìm ra con đường mới trong sạch hóa trong ngành sản xuất ruột da. Một lần nọ, trong cuộc trò chuyện với giáo sư Trương, Lâm Vĩ biết được nguyên liệu da mà xưởng thuộc da Cự Tịnh dùng nhiều nhất là thuốc thuộc da Chrome KMC và thuốc thuộc da hấp thu Chrome Cao KRC, thì là đề tài nghiên cứu chế tạo thành công do giáo sư Trương dẫn dắt. Nhưng hai loại thuốc thuộc da này, mỗi loại đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, thế là một ý nghĩ táo bạo đã thoáng qua đầu Lâm Vĩ. Có thể kết hợp tính năng của hai loại này được không? Nghiên cứu chế tạo ra hai sản phẩm mới hoàn thiện. Cách nghĩ của cô lập tức có được sự khen ngợi của giáo sư Trương, và trên các nghiên cứu cũng có được rất nhiều hướng dẫn của giáo sư Trương. Tháng 4 năm đó, Lâm Vĩ với thành tích chuyên ngành đứng nhất được tuyển thẳng vào thạc sĩ. Điều này khiến cho cô có cơ hội học tập dưới sự hướng dẫn của giáo sư Trương, áp dụng cách nghĩ của mình vào thực tiễn. Từ đó cô tận dụng kỳ nghỉ và thời gian rảnh rỗi của mình, vừa đọc tư liệu vừa làm thực nghiệm, tìm ra thuốc phụ thêm tốt nhất và nghiên cứu tỷ lệ kết hợp tốt nhất giữa chrome với thuốc phụ thêm. Một vị xưởng trưởng của một xưởng thuộc gia đã từng nói đùa với Lâm Vĩ rằng, nếu cô đi trên đường nhìn thấy một con chó đuổi theo một con người, thì đó nhất định là người trong xưởng thuộc gia chúng ta. Câu nói này tuy có phần châm chọc nhưng lại là tình hình thực tế. Xí nghiệp chế tạo da là một xí nghiệp vừa tanh vừa hôi, lại vừa là một công việc mệt mỏi, chỉ cần đi một vòng quanh xưởng thuộc gia thì toàn thân sẽ có mùi khó ngửi. Và một cô gái mới 20 tuổi, chưa biết đến hưởng thụ cuộc sống mà lại sớm lao vào một thế giới như thế này. Muốn nghiên cứu thuốc thuộc gia kiểu mới thì đại bộ phận công việc phải hoàn thành ở cơ sở thực nghiệm và công xưởng, vì để không ảnh hưởng đến việc học. Mấy năm nay, Lâm Vĩ tận dụng thời gian nghỉ đông và nghỉ hè của mình, tham gia khảo sát học tập ở hơn 20 xưởng thuộc gia và xưởng công nghiệp hóa chất, liên tiếp mấy kỳ nghỉ cô đều ở trong công xưởng, sinh hoạt cùng với công nhân. Xưởng thuộc gia thông thường đều được xây dựng ở những vùng nông thôn cách xa thành phố, môi trường sinh hoạt và môi trường làm việc rất khác biệt. Đặc biệt là ở công xưởng thuộc gia, độ ẩm cao, khắp nơi dưới đất đều là nước ô nhiễm. Mỗi khi đến mùa hè, người vừa ướt vừa mệt vừa nóng bức, mùi vị đó quả thật vô cùng khó ngửi. Nhưng Lâm Vĩ không để ý, cầm những tấm da sống máu me nhè nhùa, nhưng cô vẫn tiến hành thực nghiệm như thường lệ. Da heo da bò đã ngâm rất nặng, khi thực nghiệm lại phải tiêu hao thể lực khá nhiều, con trai đều kêu than không ngừng không muốn làm. Lâm Vĩ một người con gái chân yếu tay mềm mà vẫn tiếp tục kiên trì hoàn thành công việc. Công nhân không nhận ra cô còn cho rằng cô là một người thợ học việc mới của xưởng. Tinh thần học tập chịu khó của Lâm Vĩ đã khiến cho rất nhiều người cảm động, hết lời ca người. Một cô gái nhỏ bé mà chịu gian khổ được như vậy quả không đơn giản. Trải qua hàng ngàn lần thực nghiệm gian khổ, tháng 3 năm 96, thuốc thuộc da chrome kiểu mới KMRC của Lâm Vĩ đã ra đời. Thành quả nghiên cứu này đã giải quyết vấn đề khó khăn về việc chống ô nhiễm của ngành thuộc da nhiều năm nay. Hơn nữa so với sản phẩm nổi tiếng cùng loại trong nước, tính năng càng ưu việt, thậm chí còn cao hơn một bậc so với thuốc thuộc da chrome tính hấp thu cao của công ty Bayer của Đức. Cho nên vào tháng 6 cùng năm, công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Công nghiệp Hóa học Thuốc Từ Sâu Trùng Khánh, một công ty đã mắc phải tình trạng chất ô nhiễm của nguyên liệu kém phẩm chất của mẫu dịch vàng đỏ và chrome acid anhydride trong nhiều năm nay, nghe nói thành quả của Lâm Vĩ, liền lập tức tìm đến Lâm Vĩ áp dụng thành quả này vào trong sản xuất. Đến tháng 6 năm 97, công ty này đã bán thử được 800 tấn, tăng lợi nhuận mới là 2.400.000 nhân dân tệ, giảm hao phí chống ô nhiễm, đem lại rất nhiều tiện lợi. Tháng 11 năm 97, Đại học Công nghiệp Nam Kinh tổ chức cuộc thi tác phẩm khoa học kỹ thuật ngoại khóa sinh viên toàn quốc. Cúp thử thách lần thứ 5, Lâm Vĩ đã đạt được hạng nhất, Lúc đó hai xưởng công nghiệp hóa học của Nam Kinh và Thế Nam cũng xem trọng thành quả của Lâm Vĩ, đề nghị mua lại với giá cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Công nghiệp Hóa học Thuốc trừ sâu Trùng Khánh vốn chỉ muốn bỏ ra 4 triệu đồng để mua thành quả này, đã dùng 7 triệu đồng để mua và trở thành nhà độc quyền giá cao. Điều cần phải nói rõ rằng, 7 triệu đồng tuyệt đối không phải là không tưởng, nó được lấy từ 1/5 đến 1/3 hiệu ích của 10.000 tấn sản phẩm sản xuất trong nước. Còn căn cứ theo Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thuốc trừ sâu Trùng Khánh là Dương Thế Luân giới thiệu, thị trường thuộc gia Chrome KMRC ở toàn quốc mỗi năm phải cần ít nhất là 49.000 tấn. Mỗi một tấn có được 2.000 đồng lợi nhuận, cùng với yêu cầu bảo vệ môi trường nghiêm khắc hàng ngày, lượng yêu cầu của thị trường thuốc thuộc gia Chrome KMRC là rất lớn. Câu chuyện 24, Crazy English. Vào lúc 7 giờ 20 tháng 6 năm 1998, ở hội trường báo cáo tại Thư viện Bắc Kinh, Trung Quốc, một thanh niên trẻ đeo mắt kính nho nhã tay cầm micro, vung cánh tay hét lớn những từ tiếng Anh. Bên dưới hội trường gần 1.000 học sinh, cán bộ cảnh sát, còn có cả những công nhân vừa tan ca trên mặt còn lấm tấm những giọt mồ hôi, trong tay còn cầm tờ áp phích cùng gào theo, điên rồi, những người này đều điên cả rồi. Một cụ già giữa xe đạp của Thư viện Bắc Kinh nói, Thư viện Bắc Kinh náo nhiệt như thế là rất hiếm thấy, trường hợp điên cuồng này chính là báo cáo chuyên đề Crazy English của Lý Dương, kẻ điên, dẫn đầu đó chính là người khơi nguồn.
Kính thưa quý khán giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý thính giả không truy cập vào website khosachnói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nhìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào.
Quê quán ở Sơn Tây, sinh năm 1969, ở Urumqi, Tân Cương của vùng Tây Bắc rộng lớn của Trung Quốc. Vào thập niên 60 thế kỷ 20, sau khi cha mẹ ông tốt nghiệp đại học, hưởng ứng lời kêu gọi của đảng tình nguyện kiến thức biên cương, khi Lý Dương học trung học thì điều kiện học tập rất thiếu thốn. Năm 1985 đến năm 86, khi học cấp 3 thì ông lại mất niềm tin đối với việc học, và đã từng mấy lần muốn thôi học. Vào năm 1986, sau khi tốt nghiệp trường thực nghiệm Tân Cương, ông miễn cưỡng thi vào khoa cơ học công trình của trường Đại học Lan Châu. Năm học thứ nhất, thứ hai, Lý Dương nhiều lần thi lại Anh văn. Vì để thay đổi triệt để tình trạng yếu kém thất bại Anh văn của mình, Lý Dương quyết định hưng phấn học tập. Ông vứt bỏ cách luyện tập ngữ pháp và luyện tập đọc nặng nề theo truyền thống, tìm một con đường đi khác, đột phá từ khẩu ngữ, và đặc biệt sáng tạo những đề thi thành những câu học thuộc lào sang sẵn, sau đó đọc ra ngoài miền. Trải qua 4 tháng nỗ lực gian khổ trong kỳ thi Anh văn của trường vào năm 88, Lý Dương gặt hái được thành tích xuất sắc, đứng thứ hai toàn trường. Lý Dương còn hợp tác với bạn đọc, dùng cách của mình để tiến hành luyện tập phiên dịch đồng thanh, đồng thời đạt đến trình độ trò chuyện với người khác, có thể trong tình hình chỉ chậm một, hai câu lập tức dịch thành tiếng Anh. Lý Dương đã đưa ra tiêu chuẩn hoàn toàn mới, đơn giản ông xưng là người Trung Quốc nói tiếng Trung Quốc, chỉ cần bạn là người Trung Quốc có được sự giáo dục cơ bản, bạn có thể trở thành người dịch xuất sắc. Ở 4 năm học đại học, Lý Dương đã tham dự rộng rãi phần lớn những chuyến phiên dịch trong nước và quốc tế. Về cơ bản, Lý Dương đã lần dò tổng kết ra cách học tập Anh văn độc đáo dành cho người học tập Anh văn kém, không chuyên ngành Anh văn, tập trung thành một thể nghe nói đọc viết dịch, gọi là Crazy English, có hiệu quả trong phát âm nói nghe và dịch. Crazy English kết hợp một cách hoàn mỹ giữa giáo dục tố chất Anh văn và cách thi truyền thống. Năm 1989, lần đầu tiên Lý Dương đã chiến thắng được chính mình, công khai phát biểu diễn giảng giới thiệu phương pháp của mình và bắt đầu ứng dụng vào đại học, trung học. Nhiều năm nay, các học sinh trung học, đại học vận dụng phương pháp này đã sáng tạo cơ ích, cấp 4-6 và thành tích thi cao khiến mọi người kinh ngạc. Năm 1990, Lý Dương tốt nghiệp đại học được phân bổ làm trợ lý kỹ sư 1,5 năm ở Sở Thiết bị Nghiên cứu Điện tử Tây Bắc Tây An, làm việc ở trạm vệ tinh mặt đất quân sự và dân dụng. Năm 92, vì trình độ Anh văn xuất sắc, Lý Dương đã được điều đến Ban chương trình tiếng Anh Đài phát thanh Trung ương Nhân dân Quảng Đông, đảm nhiệm người phát tin tức và người chủ trì tiết mục talk show, đồng thời chủ trì tiết mục bản tin tiếng Anh của đài truyền hình Quảng Châu, là người phát thanh tiếng Anh được hoan nghênh nhất vùng Quảng Châu. Lý Dương dùng phương pháp độc đáo của mình, luyện tập được tiếng Anh giọng Mỹ bản xứ mà ngay cả người Mỹ cũng khó phân biệt được, quảng cáo do phối âm được phát sóng rộng rãi trên các đài truyền hình ở Hồng Kông và Đông Nam Á. Đồng thời ông cũng là người phiên dịch độc lập nổi tiếng của Quảng Châu, người chủ trì song ngữ và phiên dịch cho Sở Văn hóa, Sở Nông nghiệp và Sở Thương nghiệp Tổng lãnh sự quán Mỹ. Được người người khen ngợi là máy phiên dịch vạn năng, hoàn thành một cách thành công nhiệm vụ phiên dịch hội nghị, đàm phán quốc tế quy mô lớn và thăm hỏi nước ngoài. Ví dụ như vào cuối năm 93, mối quan hệ giữa Trung Mỹ trở nên căng thẳng, Lý Dương đã đảm nhiệm công việc diễn giải quan trọng phiên dịch tại chỗ cho ông Richard Booth, đứng đầu ban cố vấn hội ủy viên giao dịch nghị viện Mỹ nói về quá trình chế định chính sách của Mỹ đối với Trung Hoa của Tổng thống đương nhiệm Clinton đến nay, đã được sự khen ngợi đánh giá cao của song phương Trung Mỹ. Sau hội nghị đã nhận được sự cảm tạ đặc biệt của hội ủy viên ngoại giao Mỹ. Phiên dịch chủ yếu mà Lý Dương hoàn thành còn có sự diễn giảng các chuyên đề tin tức trên đường cao tốc mà mọi người đã quen thuộc, thông tin di động, kiến thức về quyền bảo vệ tài sản, bảo vệ phần mềm máy vi tính, vấn đề đãi ngộ, tổng hiệp định về hàng hóa, bảo vệ môi trường quốc tế, luật pháp và chứng khoán vân vân. Hội nghiên cứu quốc tế và hội nghị điện thoại truyền hình quốc tế. Tiếng Anh giọng Mỹ của Lý Dương giống người bản xứ đến nỗi không ít sự hiếu kỳ của phóng viên nước ngoài, của các hãng tin như công ty truyền hình ABC của Mỹ, BBC của Anh, đài phát thanh truyền hình Hồng Kông, đài truyền hình Nhật Bản NHK, đài truyền hình quốc gia Scotland và đài truyền hình phát sóng quốc tế Canada đã từng phỏng vấn ông. Năm 94, Lý Dương từ bỏ công việc ở đài truyền hình Quảng Châu, mở một văn phòng chuyên về ứng dụng Anh ngữ quốc tế với tên gọi là Lý Dương Class. Ông dồn hết tâm huyết phổ cập Anh ngữ vào Trung Quốc, phát sóng tiếng Trung đến với thế giới. Cho đến bây giờ, ông đã có trên 1.000 lần dạy học ở các nơi trong cả nước. Số người nghe giảng lên đến gần 10 triệu người, tinh thần cống hiến của ông đã có được sự ủng hộ rộng rãi của hầu hết xí nghiệp dân tộc, với sự khen ngợi và ủng hộ của các xí nghiệp. Lý Dương đã tặng hơn 5 triệu thẻ học tập trên toàn quốc và đã tặng cho đội ngũ giáo viên cách mạng lão thành hơn 200.000 tư liệu học tập. Việc giảng dạy của Lý Dương tập trung vào việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước, cách dạy khích lệ cuộc sống và khoa học nhạy bén, thống nhất một thể với cách học. Ông khai phá chí tiến thủ truyền kỳ trải qua khó khăn không sờn, tình cảm yêu nước mãnh liệt và sức cảm hóa và kêu gọi mạnh mẽ, tài ăn nói khéo léo đã tạo nên cho ông một nhân cách thu hút đặc biệt, khuyến khích người học Anh văn từng bước bước trên con đường thành công của ngôn ngữ và cuộc sống. Ở cấp độ càng cao, ý nghĩa càng thâm sâu càng dấy lên phong trào chinh phục Anh văn chưa từng có ở Trung Quốc từ trước đến nay. Lý Dương đã phá bỏ lệ thường của những lớp học ngoại ngữ trên quốc tế, hàng ngàn người thậm chí hàng vạn người cùng nhau học. Người Hoa ở Hồng Kông và Đông Nam Á nghe danh mà tới lớp dạy của ông. Các công ty lớn học viện ở Singapore, Nhật Bản và Thái Lan và tổ chức bồi dưỡng lần lượt mời Lý Dương đến giảng dạy. Phương pháp của Lý Dương cũng thích hợp cho người nước ngoài học tiếng Hoa, học trò của ông ở các nước như Mỹ, New Zealand, Nhật Bản v.v. đã thiết lập trang khóa học bồi dưỡng Crazy English, Crazy China, thời đại mà người Trung Quốc bước vào thế giới truyền bá tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc đã đến. Trong và ngoài nước hơn 100 tòa soạn báo chí, tạp chí, 10 đài truyền hình, đài phát thanh đã phát sóng sự tích và phương pháp của Lý Dương. Do sự cống hiến siêu việt của ông về phương diện giáo dục, Anh ngữ khích lệ cuộc sống, phương tiện truyền thông trong và ngoài nước và người học tập Anh văn, đều gọi ông là máy phát anh văn và thầy khuyến khích cuộc sống. Tracy Yến Lịch được giới thiệu rộng rãi trên toàn Trung Quốc, phát huy lòng yêu nước nồng nàn, nêu cao tinh thần dân tộc, chinh phục Anh ngữ phát triển đất nước. Chuyến diễn giảng lưu động quy mô lớn trên toàn quốc của Lý Chương, bao phủ khắp 1.000 thành phố trên toàn quốc và 300 triệu người học Anh văn đã bắt đầu mở màn. Cùng với lúc này, các học Tracy Yến Lịch đã dung nhập vào chương trình giáo dục Anh ngữ ở cấp 1, 2, 3, thì quốc gia cũng bắt đầu khởi động phong trào công trình bồi dưỡng nhân tài, sử dụng vào thực tế, chiến đấu thực sự. Lý Dương lại tiếp tục không ngừng phấn đấu, đóng góp thêm những cống hiến to lớn hơn nữa cho việc dạy học ngoại ngữ và giao lưu văn hóa của Trung Quốc và thế giới. Ước mơ vĩ đại tạo nên cuộc sống huy hoàng. Hét to lên ước mơ của bạn, tăng lực theo đuổi ước mơ của bạn, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi từ đây, tôi làm được, bạn sẽ càng làm được. Câu chuyện 25, người tài giỏi trong những người giàu có trẻ tuổi, 20.000 từ năm 1992 đến 3 tỷ năm 96. Tiên Bảo Cảnh chỉ dùng khoảng thời gian 4 năm ngắn ngủi, đã sáng tạo ra kỳ tích phát triển huy hoàng nhất trong lịch sử xí nghiệp Trung Quốc. Năm 1985, Tiên Bảo Cảnh thi đậu vào trường Đại học Luật Trung Quốc. Đối với Tiên Bảo Cảnh lúc đó mới 22 tuổi mà nói, có thể gọi là thỏa như ý nguyện, vì trước đó ông đã từng liên tiếp thi hai lần, cả hai lần đó đều đậu cả nhưng đó không phải là trường trọng điểm mà ông muốn học. Thế là ông tiếp tục ôn tập, nhà ông ở Liêu Dương Liêu Ninh, gia cảnh nghèo khó, cả gia đình chỉ có cha ông làm việc kiếm tiền. Quyết định bỏ học ôn tập đối với ông quả thật không dễ dàng gì. Trong thời gian ôn tập, ông đã làm qua thợ ngùi, thợ tiệm, cũng đã từng làm qua thợ hồ, bất luận mùa hè nóng bức oi ả, ông đều kiên trì. Trải qua mấy tháng, Tiên Bảo Cảnh gửi cho anh trai của mình một lá thư nói rằng, anh đừng gửi tiền nữa, em có thể kiếm sống được. Thế là ông nghĩ ra cách kiếm sống, chép bản thảo cho giáo sư, dựng sạp bán sách trong sân trường, tuy vất vả một chút cực khổ một chút nhưng rốt cuộc, ông có thể chăm lo cho bản thân mình. Khi tốt nghiệp đại học trong tay ông đã có số tiền dành dùng được là 1.400 nhân dân tệ, ngoài ra còn có tổng giá trị của sách là 3.000 nhân dân tệ. Sau khi tốt nghiệp, Tiên Bảo Cảnh làm việc cho một ngân hàng Trung Quốc. Năm 92, Tiên Bảo Cảnh rời bỏ công việc ở ngân hàng Trung Quốc. Ở Bắc Kinh ông đã đăng ký thành lập công ty phát triển công tư nghiệp Kiến Ngô, với số vốn khởi đầu chỉ là 200.000 nhân dân tệ. Khó khăn và gian khổ của những ngày đầu sáng nghiệp, không nói ra chúng ta cũng biết, Tiên Bảo Cảnh và nhân viên công ty đều sống ở thành phố. Sáng sớm mỗi ngày đều đi xe buýt đến chỗ làm, phương thức kinh doanh của công ty cũng rất đơn điệu, dựa vào thuê đất bán giống, đó chính là giống lúa mì đen độc đáo. Sản lượng và giá trị dinh dưỡng của giống lúa mì này gấp hơn 10 lần so với giống lúa mì thông thường. Công ty mỗi năm trích số tiền 110 đến 130 đồng để thuê dùng 200 mẫu đất, thời hạn thuê là trong 20 năm. Lúc đó tình hình tiền vốn của công ty như sau, có đúng hơn 200.000, phí thành lập hết 20.000. Sau đó mua bản quyền sáng chế là mất hết khoảng 100.000 đồng, số tiền còn lại căn bản không đủ thuê đất trong vòng 20 năm. Trăm phương ngàn kế giao thiệp, đàm phán, thỏa hiệp với đối phương, kết quả là có thể giao trước tiền thuê trong 4 năm. Như thế tiền vốn của công ty hầu như đã dùng sạch, số tiền ít ỏi còn lại cuối cùng chỉ có thể mua được phân bón. Công ty Kiến Ngô lúc đó được xem là công ty nghèo khó nhất Trung Quốc, vì trong tài khoản của nó có một dạo chỉ còn 371 đồng. Tiên Bảo Cảnh và các nhân viên của công ty đều không hút thuốc. Vì tiết kiệm một điếu thuốc thì có thể thuê hơn một mẫu đất. Tiên Bảo Cảnh nói, nếu lúc đó ông không giữ vững niềm tin kiên định, thì quả thật ông sẽ buông xuôi tất cả. Cách nói này nghĩ ra là phù hợp với thực tế, hãy thử nghĩ xem, đối mặt với hiện trạng công ty nghèo rất mụn tươi, ai lại có thể bình tâm như vậy, thoải mái tinh thần. Sau nửa năm, lúa mì đen đã chín, giống lúa mì này rất nhanh, đã chiếm lĩnh thị trường toàn quốc, tình hình kinh tế của công ty bắt đầu chuyển biến tốt, hơn nữa cộng thêm trong thời gian đó. Công ty đã bán hết toàn bộ mấy mươi độc quyền sáng chế đã đặt mua, được lợi rất lớn, công ty Kiến Ngô ngày nay đã rất phát triển, tiền vốn lưu động của công ty đã đạt đến hàng triệu đồng. Từ đó Tiên Bảo Cảnh đã vượt qua thời kỳ gian nan nhất khi mới sáng nghiệp, công ty Kiến Ngô cũng đã có nền tảng để bước vào vòng phát triển bình thường. Lúc này Tiên Bảo Cảnh cũng đã biểu hiện mình là một nhà doanh nghiệp xuất sắc, sức thu hút vào lòng gan dạ, thông minh siêu việt của mình. Ông cho rằng, xí nghiệp muốn gặt hái được sự phát triển nhanh chóng, phải phá bỏ lệ thường, tìm ra con đường mới. Ông quả đoán quyết định, tham gia cổ phiếu sẽ khiến xí nghiệp Kiến Ngô dần tốt lên. Trong mắt Tiên Bảo Cảnh, tham gia cổ phiếu chính là mượn thuyền vượt biển. Có nghĩa là đứng trên một con tàu khác ra biển viễn du, xí nghiệp mà trước sông Kiến Ngô đã tham gia cổ phiếu, có Tam Cụ Vị Thái, Tứ Xuyên Thục, vân vân. Những xí nghiệp này lúc ấy tuyệt đối không được mọi người đánh giá tốt, có rất ít người mua, nhưng Tiên Bảo Cảnh là đánh giá tốt và mua hết. Không lâu sau, những xí nghiệp đó cũng lần lượt thành công, cổ phiếu lần lượt được giới thiệu trên thị trường, cùng với thời gian giá trị của nó tăng lên rất nhanh. Lúc này Kiến Ngô tự bỏ mà rút lui, xem tốt thời cơ tung ra cổ phiếu, tích lũy được một số vốn lớn. Dựa vào đây, Tiên Bảo Cảnh lại vớt lá cờ kỳ diệu, mới định sách lược tác chiến, Kiến Ngô cũng vì thế mà ngày nay trở nên vô cùng khí thế. Kỳ thực, bất luận là thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hồi sinh từ cõi chết vào năm 92 hay là mượn thuyền vượt biển vào năm 93, chỉ có thể tính là khúc mở đầu phát triển của Kiến Ngô, thì Kiến Ngô thực sự phát triển chính là mới bắt đầu từ năm 94, khi xác lập địa vị vững vàng trong giới chứng khoán Trung Quốc và máy tính cùng với ngành chế thuốc. Dựa theo mô thức phát triển thông thường, Kiến Ngô sau khi đã có đủ tiền vốn, có thể tự mình mở mang công thương nghiệp, dường như tất cả các chiến nghiệp gia đều lấy việc mở công thương nghiệp, sáng tạo nhãn hiệu là con đường đúng đắn để phát triển. Tiên Bảo Cảnh đương nhiên cũng xem là như thế, nhưng ông không đi tìm hạng mục, xây dựng xưởng, nhập máy móc, mà con đường ông đi vừa tiết kiệm thời gian vừa nhanh gọn, càng có thể nhanh chóng nhìn thấy thành quả, đó chính là thu mua xí nghiệp, tự bỏ vốn ra kinh doanh. Lúc này, điều tiết vĩ mô của quốc gia đã bắt đầu, rất nhiều nhà xưởng đều phải chịu sự khảo nghiệm khắc nghiệt nhất của thị trường. Mạnh được yếu thua, có một số xí nghiệp rất nhanh chóng không thể cầm cự được, liền bị loại ra khỏi trận chiến. Có một số đơn vị có liên quan bắt đầu suy nghĩ tính khả thi, cải cách quy mô lớn về phương diện chế độ quyền sở hữu tài sản. Tiếp đó những xí nghiệp đối mặt với tổn thất nghiêm trọng, kinh doanh không tốt sẽ chọn hình thức cải tổ thôn tính, thu mua, hy vọng tìm lại được con đường tồn tại phát triển mới. Tiên Bảo Cảnh lúc này đã đưa ra một nhãn hiệu mà ông đã từng khiến rất nhiều người cùng ngành lo sợ, sau sự việc này đã chứng minh, đây là nhãn hiệu kỳ diệu nhất của Kiến Ngô. Xí nghiệp quy mô lớn thu mua những xí nghiệp đóng cửa, sau đó cải chế lại, từ bỏ vốn ra kinh doanh. Dựa vào thực lực lúc đó của Kiến Ngô, thu mua một hai xí nghiệp phá sản vẫn không có vấn đề gì, nhưng muốn tiến hành thu mua đại quy mô, tất phải có thực lực, điều này đã thúc đẩy Tiên Bảo Cảnh hoàn thành thành công hoạt động thu mua một cách xuất sắc. Xí nghiệp được thu mua đầu tiên là công ty trách nhiệm hữu hạn chế phẩm sinh vật Haier, tiền vốn của Haier là hơn 10 triệu, Kiến Ngô bỏ ra hơn 5 triệu để mua 51% cổ phần. Dựa theo chế độ xí nghiệp hiện đại, 51% cổ phần là có thể điều hành nghiệp vụ của công ty, cũng chính là nói, việc kinh doanh sản xuất của Haier bao gồm quyền sở hữu tài sản xí nghiệp sẽ được Kiến Ngô nắm quyền điều hành. Sau đó, Tiên Bảo Cảnh lại nhắm vào xưởng bào chế thuốc Ông Dương. Ông Dương được xếp hạng thứ hai trong ngành bào chế thuốc Trung Quốc, mức vốn đạt đến 19 triệu. Nếu muốn mua 51% cổ phần khống chế của xưởng bào chế thuốc Ông Dương thì cần phải bỏ ra gần chục triệu, mà Kiến Ngô đã dùng tiền vốn hơn 5 triệu để khống chế tiền vốn 10 triệu của Haier. Kiến Ngô quyết định lấy Haier thế chấp để vay vốn ngân hàng, sau khi mua được Ông Dương là có thể lấy xưởng này thế chấp để hoàn trả lại số tiền đã mượn của ngân hàng. Lúc này điều Kiến Ngô phải làm là cải tổ xí nghiệp, hoàn thiện việc kinh doanh và quản lý trong nội bộ, lại phải đầu tư phần tiền vốn, khởi động xí nghiệp vận hành lại bình thường, rất nhanh chóng. Dựa vào thắng lợi của bản thân xí nghiệp mà hoàn trả lại hết số tiền đã vay của ngân hàng. Hơn nữa một khi điều kiện cho phép, Kiến Ngô sẽ mua luôn 49% cổ phần còn lại, làm thành xí nghiệp độc lập của riêng mình. Giống như công ty trách nhiệm hữu hạn sinh vật Haier, xưởng chế thuốc Ông Dương cho đến nay đã trở thành công ty độc lập dưới tên Kiến Ngô. Việc thu mua khống chế cổ phần, tự bỏ vốn ra kinh doanh của Viên Bảo Cảnh chính là từng bước một trở thành hiện thực như vậy đấy. Những xí nghiệp Kiến Ngô khống chế thu mua ngày càng nhiều, công ty Kiến Ngô càng phát triển lớn mạnh. Đến mùa thu năm 96, tập đoàn Kiến Ngô đã được thành lập ở Bắc Kinh, tổng ngạch tiền vốn đã đạt đến 3 tỷ, có đến hơn 60 xí nghiệp phụ thuộc. Câu chuyện 26, tấm gương Mabida tự học thành tài. Mabida là chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng Monchain, trong giới kinh ngạch quốc tế gọi ông là tấm gương tự học thành tài. Tuy ông không có duyên với cổng trường cao đẳng đại học ở Âu Mỹ, nhưng chiến tích có được ở ngân hàng Canada đã khiến tên tuổi ông được khắp nơi biết đến, con đường trưởng thành của ông cũng vô cùng đặc sắc và ly kỳ. Vào tháng 9 năm 1944, ông ra đời ở Ireland, vào năm 18 tuổi ông rời khỏi quê hương đến London kiếm sống, ông được phân công là một nhân viên nhỏ ở một ngân hàng. Trải qua thời gian 5 năm học nghề, ông được điều đến làm việc ở ngân hàng Montreal, Canada. Tục ngữ nói, 10 năm có thể mài thành kiếm, gió mưa mấy năm qua, bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu mồ hôi, thông qua khắc khổ tự học, vào năm 1978, Mabida yêu thích học tập dựa vào kinh nghiệm phong phú và cơ sở vững vàng. Từ thăng chức giám đốc ban quản lý phục vụ, tuy nhiên quá trình quản lý cao cấp trong học kỳ nửa năm ở Học viện Đại học Harvard của Mỹ cũng đã tạo cho ông một nền tảng vững chắc cho công việc quản lý sau này. Trong giới ngân hàng Âu Mỹ, quá trình công tác của một người có ảnh hưởng rất lớn đến việc thăng chức. Tuy nói cơ hội trước mắt mọi người đều bình đẳng, nhưng chế độ đẳng cấp vô hình đối với nhà thiên tài mà nói cũng cần bước lên từng cấp một. Trong thời gian 8 năm từ năm 1979 đến năm 1987, Mabida trước sau đã đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc chi nhánh Columbia, phó tổng giám đốc cao cấp vùng Đông Bắc Ontario, phó tổng giám đốc cao cấp ban nghiệp vụ quốc tế, phó tổng giám đốc cao cấp ban tiền vốn và phó tổng giám đốc chấp hành ban nghiệp vụ bán lẻ. Năm 1987, Mabida 43 tuổi đảm nhận trọng trách trưởng ngân hàng. Năm 1989, đảm nhiệm chức chủ tịch ban chấp hành. Năm 1990, đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch ban chấp hành. Sau khi được thăng chức, đối với bất cứ lãnh đạo một ngân hàng lớn nào, Mabida đều có kiến giải độc đáo riêng của mình. Từ năm 89 đến năm 96, dưới sự lãnh đạo của Mabida, ngân hàng Montreal mỗi năm đều đạt kỷ lục doanh thu. Năm 95, Mabida được giới tin tức Canada đánh giá là chủ tịch ban chấp hành của năm, lấy việc biểu dương những cống hiến kiệt xuất của lãnh đạo ngân hàng để nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu của Canada và khẳng định phẩm chất xuất sắc đối với ánh mắt chiến lược, tài năng lãnh đạo và tinh thần cách tân của ông. Nhưng Mabida lại nói rằng, ngày nay mọi người đều quan tâm đến lợi nhuận, nhưng lợi nhuận chỉ là một kết quả, nó tuyệt đối không là toàn bộ ý nghĩa của sự sinh tồn. Ông cho rằng, phương chỉ của ngân hàng là toàn tâm toàn ý với cổ đông, phục vụ vì lợi ích của khách hàng và nhân viên, phục vụ vì cả xã hội. Quan điểm này đối với người thông thường mà nói, có một chút cổ điển, vì quan điểm này có sự khác biệt lớn với mục đích cơ bản của ngân hàng ở chỗ, mức doanh thu bị hạn chế nhất. Cách làm việc của ông cùng với các ngân hàng khác không giống nhau. Đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, ông dẫn đầu việc giảm lãi suất tiền hàng ngân hàng. Hành động này không chỉ khiến cho hình tượng ngân hàng Montreal trở nên thân thiết trong mắt của khách hàng, mà cũng tăng mạnh hình tượng người tiên phong cải cách của Mabida, hơn nữa gặt hái được nhiều lợi ích từ hành động này. Sự học mấy mươi năm giúp ông trau dồi được nhiều kiến thức, thông qua việc học tập và không ngừng tìm tòi suy nghĩ, những ý thức của ông thường làm cho người khác kinh ngạc, tuy có người phê bình đối với nhiệt tình tràn trề của ông khi ở trên bục giảng, nhưng tài năng diễn giảng siêu quần của ông ít ai sánh kịp. Mulholland, tiền nhiệm của Mabida nói, ông có kỹ xảo ăn nói xuất chúng và năng lực vận dụng thành thục kỹ xảo này. Mabida biết người giỏi việc, cấp dưới của ông cũng tuyệt đối trung thành, cách quản lý của ông có thể nói là chính sách đơn giản trao quyền cho cấp dưới, phương châm dùng người của ông là nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ. Ông nói tôi đem đến cho người một mảnh đất để họ tự do trồng trọt. Khi ông nhìn thấy việc bàn bạc tiền hàng 1 triệu đô la có đến 18 chữ ký, ông cho rằng trình tự phê chuẩn có phức tạp, ông nói tôi chỉ xem chữ ký của người phụ trách cuối cùng là được. Chế định chiến lược phát triển từ xưa đến nay là công việc quan trọng của ngân hàng. Khi chế định chiến lược phát triển, Mabida chọn cách tiếp thu rộng rãi các ý kiến bổ ích, các nhà nhân văn học, xã hội học, nhà thống kê dân số đều được ông mời đến, mở một lớp học cho mình và các nhân viên cao cấp khác, với trí tưởng tượng phong phú mở rộng tầm mắt, ông gọi đùa là quét hoàn cảnh. Ông yêu thích học tập, tin tưởng kiên định vào châm ngôn học tập có ích, cho dù trong kỳ nghỉ ông cũng thích đem học tập, giống như buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy. Trước vấn đề lập hiến Canada để công khai bình luận, ông dường như đã đọc hết tất cả những văn kiện và thư tịch có liên quan đến lịch sử Canada. Nhà chủ tịch kinh tế học, Dixon nói, tuy ông không tiếp thu trình độ giáo dục chính quy, nhưng ông là người nhận được sự giáo dục tốt nhất trong số người học như chúng ta. Mabida cho rằng, quản lý kiểu đa dạng hóa và thoải mái của ngành phục vụ hoạt động tiền tệ là một trào lưu không thể ngăn chặn. Các nhân tôi cho rằng, tác dụng của ngân hàng là đa dạng hóa cao độ, chỉ có trong phạm vi đa dạng hóa, mới có thể hình thành sự tuần hoàn bổ sung lẫn nhau, một cách tốt đẹp trong nội bộ ngân hàng. Chính dưới sự lãnh đạo của tư tưởng này của Mabida, ngân hàng Montreal bắt đầu đầu tư về phương diện môi giới phục vụ. Năm 94, công ty Woodside, công ty Ned Thompson cùng hợp lại, từ đó lập nên công ty môi giới đầu tư lớn nhất Canada. Đôi mắt của Mabida còn nhằm vào thị trường bảo hiểm. Tuy ngân hàng Montreal không lớn mạnh như ngân hàng thương nghiệp quốc gia Canada, bảo hiểm buôn bán xe hơi và bảo hiểm nhân thọ, nhưng Mabida, giống như con sói trên thảo nguyên, mở trường mắt chờ đợi cơ hội. Giọng ông chắc nịch, chúng tôi tuyệt đối không phải là không muốn làm, nhưng chúng tôi đã có kế hoạch riêng cho mình. Chúng tôi đã có nghiệp vụ ngân hàng truyền thống hơn 170 năm, chúng tôi còn có rất nhiều chỗ có thể cải tiến, có thể làm được. Từ trước đến giờ tôi không hề để đối thủ cạnh tranh có được ưu thế mang tính thực chất ở một phương diện nào đó. Chúng tôi sẽ làm nghiệp vụ bảo hiểm, để các ưu thế của đối phương trở nên không tồn tại. Mabida nhìn người không chỉ dựa vào thành tích làm việc đơn giản. Điều ông xem trọng là tổ chức cá nhân, có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, năng lực tư duy nghịch hướng và lòng hiếu học vân vân, vì ông chính là người như vậy. Mabida biết rõ rằng, một ngân hàng làm tốt chỉ dựa vào một người là tuyệt đối không được. Tôi thường nói đùa rằng, ngân hàng Montreal có được một ban chấp hành quyết sách tập thể, vì ba người thợ da bằng một da cắt lùn. Ông nói, làm chủ tịch ban chấp hành, nên ra sức mà làm, người đứng đầu chỉ cần vẽ ra một viễn cảnh tốt đẹp cho công ty, sau đó để mọi người thưởng thức nó và thực hiện nó. Mabida chính là một con người như thế, một người học tập không ngừng nghỉ. Chỉ cần bạn có tinh thần học tập như Mabida, mãi mãi không từ bỏ, học không ngừng nghỉ, bạn cũng sẽ có cơ hội thành công. Kỳ thực bất kể bạn là ai, chỉ cần bạn không ngừng học tập, phấn đấu học tập, bạn cũng có thể học tập thành tài, bạn cũng có thể trở thành người thành công trong tương lai. Câu chuyện 27, anh hùng chữ số châu Á, Tôn Soma Sayoshi, 20 tuổi làm ra cờ hiệu cho mình, 30 tuổi tích trữ được số tiền ít nhất là 100 tỷ yên Nhật, 40 tuổi quyết ra sức gánh vác, 50 tuổi hoàn thành nghiệp lớn, giá trị doanh nghiệp đạt 100 tỷ yên Nhật, 60 tuổi truyền sự nghiệp lại cho đời sau. Đây chính là người sáng lập công ty tiêu thụ phần mềm lớn nhất Nhật Bản, Sumaseyoshi. Năm ông 19 tuổi đã lập kế hoạch cuộc sống 50 năm, Sumaseyoshi và sự nghiệp của ông phát triển đến nay, khiến mọi người không thể quy kết những lời nói đơn giản này là cuồng vọng niên thiếu. Sumaseyoshi lúc 40 tuổi đã hoàn thành một nửa kế hoạch cuộc sống của mình. Năm 1980, sau khi Sumaseyoshi tốt nghiệp một trường đại học ở Mỹ, vì để thực hiện kế hoạch cuộc sống của mình, ông đã quay về đảo Kyushu, Nhật Bản. Và vào năm 1981, ông đã thành lập công ty phần mềm Fancop. Thời gian đầu khi sáng nghiệp khó khăn chồng chất, ông đã mượn một gian phòng của một công ty khác, ngoài ra còn có hai cái bàn, công ty phần mềm chính là bắt đầu như thế. Sumaseyoshi đã thuê dùng hai người theo ông điều tra thị trường khi ông về nước. Công ty tuy nhỏ nhưng khát vọng lại rất lớn. Vào buổi sáng sớm ngày đầu tiên thành lập ngân hàng phần mềm, Sumaseyoshi đã đứng trên thùng táo khẳng khái nói lên ước mơ của mình với hai nhân viên. Trong 5 năm, quy mô tiêu thụ phải đạt được 10 tỷ yên Nhật, trong 10 năm phải đạt được 50 tỷ yên Nhật, sao cho công ty phát triển thành công ty mấy chục tỷ yên Nhật, quy mô mấy chục ngàn nhân viên. Hai nhân viên của ông vì hoảng sợ đã bỏ chạy mất. Một tháng sau, trong hội triển lãm sản phẩm điện tử, công ty phần mềm đã cầm 80% tiền vốn thuê một sảnh triển lãm gần cửa ra vào nhất, lớn nhất. Sumaseyoshi lấy sảnh triển lãm này cho các công ty phần mềm thuê miễn phí, đã thu hút mấy mươi công ty tham gia triển lãm, tạo ra ảnh hưởng tương đối lớn. Sau đó Sumaseyoshi thành công trong việc, cùng với nhà tiêu thụ lớn nhất Nhật Bản, công ty truyền hình Thượng Tân và nhà chế tạo phần mềm lớn nhất, công ty Hansan, đã ký hợp đồng đại lý độc quyền. Nghiệp vụ của công ty phần mềm từ đây bắt đầu phát triển tăng tốc, trong mấy tháng ngắn ngủi liền, trở thành nhà tiêu thụ phần mềm lớn nhất Nhật Bản. Chỉ với 40% phân ngạch thị trường phần mềm Nhật Bản, vào năm 96 tổng thu nhập của công ty đã đạt 3,1 tỷ đô la. Sumaseyoshi luôn có khả năng đạt được tất cả những thứ thu hút sự chú ý của ông. Từ đầu năm 95 đến nay, ông luôn tìm khắp nước Mỹ tìm kiếm xí nghiệp Internet mới thành lập. Dựa vào quỹ tiền vốn mạo hiểm do công ty kinh doanh và bản thân công ty phần mềm, ông đã đầu tư 350 triệu vào 55 công ty mạng mới thành lập, trong đó bao gồm Yahoo. Sumaseyoshi trước khi đưa cổ phần Yahoo ra thị trường đã có được 37% cổ phần của công ty này. Sumaseyoshi tuyệt đối không muốn tiền tài đến một cách dễ dàng, mà là nhìn thấy sự đầu tư của công ty phần mềm đối với công ty như Yahoo và hiệu ứng phối hợp giữa các nghiệp vụ khác của công ty. Dưới sự ủng hộ của người đầu tư châu Á, hiện Sumaseyoshi đã một mình xoay sở gom góp 500 triệu đô la làm quỹ hoạt động Internet. Ông hoàn toàn tự tin vào tầm nhìn và đầu óc nhạy bén trong việc đầu tư của mình. Thậm chí ông đã dùng 500 triệu đô la tiền riêng của mình thế chấp để đảm bảo tiền vốn của người đầu tư không bị tổn thất. Tuy nhiên, ông còn thu được phí quản lý 5% và lợi ích vốn liếng 35% trong việc đầu tư, mà đa số tỷ lệ thu lợi tiền vốn của ngân sách thương nghiệp là 25%. Sau khi kết hợp những điều này lại, Sumaseyoshi chờ đợi sẽ có công ty đến giúp khai thác thông tin thị trường. Phần của cải ông tích lũy được sẽ đầu tư vào tạp chí máy tính để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Ông nhìn thấy được cơ hội thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa trên mạng là vô hạn. Ông đã thu mua công ty mạng của Mỹ. Nhiệm vụ của công ty này là giúp đỡ các công ty để xây dựng nên một công ty liên hợp. Kỹ thuật kết hợp tuyệt vời của nó trộn lẫn giữa nội dung biên tập và quảng cáo, giúp người tiêu dùng do nhìn thấy sản phẩm nên sẽ dễ dàng đến tìm kiếm ở cửa hàng liên hợp. Còn công ty ngân hàng phần mềm ở mỗi mạng sẽ thu một khoản phí dùng. Sumaseyoshi nói, trước sau 5 năm, lợi nhuận của công ty phần mềm do mạng sáng tạo sẽ chiếm 30% tổng ngạch lợi nhuận của công ty, trước sau 10 năm sẽ chiếm 50%. Công ty phần mềm là hợp thể liên doanh của một nhà xuất bản kỹ thuật cao, hội triển lãm kinh doanh phần mềm và công ty thiết kế. Từ năm 94, công khai đi lên thị trường, giá cổ phần công ty đã tăng mạnh 200%. Giá bán mỗi cổ phần đạt 160 đô la, Sumaseyoshi chiếm gần một nửa vốn cổ phần, hơn 3,5 tỷ đô la, điều này khiến cho ông trở thành một trong những doanh nhân giàu có nhất Nhật Bản. Ông rất tự hào nói, đại khái tôi là người giàu có đứng thứ tư Nhật Bản, nhưng ba vị trí đầu kia đều có thể là thừa kế bất động sản từ những bậc đi trước. Công ty phần mềm trước mắt như đang xuất xuân, phát hiện cảnh phát triển tốt đẹp. Trong 20 năm từ sáng nghiệp, Sumaseyoshi trẻ tuổi đã là một đại phú hào, với tài sản cá nhân là 400 tỷ yên Nhật. Có thể gặt hái được thành tích sự nghiệp huy hoàng như thế, phải nỗ lực không ngừng và có sự giúp đỡ của bạn bè.